Không, chỉ có ngu ngu muội ngươi mới chấp nhận an bài, chỉ có ngu ngu muội ngươi mới chấp nhận tự nhiên. Chứ thực sự đó là nhân duyên. Nó chẳng phải tự nhiên, mà nó cũng chẳng phải ai an bài cả, mà là duyên. Sở dĩ các vị ngồi đây không phải là một sự an bài, không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một sự tự nhiên, mà là duyên. Duyên như vậy ta thấy chẳng không? Chẳng lái chẳng lại một khoảng để chúng ta mới phân nó ra duyên. Tức là tôi chặn lại một cái danh tự xưa, tức là bản thể của cái danh tự xưa này là gì? Bản thể của cái danh tự xưa đó là vô ngôn, bản thể của cái danh tự nữa là vô ngôn. Vô ngôn là sao? Tức là tịch diệt tướng. Tịch diệt tướng tức là vô ngôn. Tịch diệt tướng là như hư không, như hư không chứ không phải là hư không. Nhớ không? Ta nói là các pháp như hư không. Như hư không tức là ta lấy cái pháp tướng hư không để ta ngủ cho cái thể của tất cả các pháp. Như hư không, như hư không, hư không nó có. Và ai cũng biết nó là hư không. Người thế gian cũng chấp nhận đây là không gian. Mà không gian đây tức là ta nói là hư không. Như vậy thì những cái gì mà không nắm bắt được, không có thể nào mà gọi là liên tưởng cho nó hết được, ức tưởng cho nó hết được, thì cái đó người ta gọi là như hư không. Đó. Thì bây giờ tôi chặn lại. Tôi thí dụ, bây giờ tôi đương nếm một cái, tôi xin lỗi, tôi đương nếm, tôi đương ăn một ly chè. Thì bây giờ tôi nó vừa nếm vô tôi biết chè này như thế nào, chè này ngọt hay là lạc hay là sao. Như vậy thì vừa nếm một cái ly chè đó, hoặc là vừa nếm một cái ly nước đó cho nào, thì chúng ta biết này, nếm một cái ly chè này thì nó là do cái gì mà có ly chè vậy? Tức là dài duyên. Duyên là chúng ta chặn lại, ta chặn lại, ta nói ly chè đó do duyên gì? Dạ đây là do nếp, do đường, do nước, do son chảo nồi niêu, do lửa. Tức là do như vậy, đó là ta chặn. Bây giờ ta hỏi lửa ở đâu à? Lửa ở đâu à? Thì tôi hỏi nước ở đâu à? Tôi hỏi đường ở đâu à? Chứ người ta chặn lại thì người ta nói là do duyên đó. Ly chè này là do duyên. Nhưng mà khi tôi nếm một cái là nó là bao nhiêu duyên à? Tôi nếm vào tôi biết là ngọt của vị chè này là bao nhiêu duyên. Nói đi, bao nhiêu duyên? Là từng duyên. Nhưng mà trong một cái tích tắc, trong một cái nếm là tôi đã tổng hợp từng duyên. Trong cái nếm đó là tôi đã tổng hợp được từng duyên, chứ không phải là một hai duyên, không phải mười duyên, mà nó là từng duyên. Khi nó đã tập hợp và khi nếm vậy thì tôi biết cái mùi vị rồi, tôi mới đặt cho một cái danh xưng là chè. Như vậy cái nguồn cội của chè này tức chẳng phải là chè, nhưng mà bởi vì tất cả mọi người đều có thể hiểu được, có thể đặt tên được, cho nên ta đặt tên nó là chè. Cho nên tức cái ly chè này tức chẳng phải là ly chè, nên ta gọi nó là ly chè. Nhưng mà ly chè đó là nó có tự ngã hay là nó vô ngã? Tự nó sinh ra chè hay là nó nhiều yếu tố? Nếu nhiều yếu tố tức là nhiều duyên, mà nhiều duyên hợp lại, nó tổng hợp lại, nó đặt ra một cái tên chè. Như vậy cái tên ly chè đó là danh tự, chứ không có một cái thực thể là ly chè. Nghĩa là tức là nó không có cái thực thể là ly chè, nhưng mà vậy là nhưng mà được dựng lập bởi những yếu tố là đường, là nước, là bột, là sữa, là sự nấu, sự tư duy, sự nhào nặn như vậy, và tổng hợp tất cả những cái mối duyên như vậy cho, và mọi người có một cái quy ước chung nên gọi nó một cái danh xưng là chè. Như vậy thì ly chè này nó chẳng có tự ngã. Nhưng mà nếu là chẳng có tự ngã thì đương nhiên ta biết ở đâu mà ta biết là chẳng có tự ngã, tức là do ta phân tích chè không tự sinh ra chè mà phải cần nhiều yếu tố, cho nên ta nói lại nó là vô ngã. Vô ngã, vô ngã tức là ta chặn lại ta nói vô ngã, chặn lại ta nói duyên sanh, chặn lại ta nói vô ngã. Nhưng mà duyên là gốc rác của duyên thì nó nằm ở đâu? Rất rất của cái duyên nó nằm đâu? Chúng ta lại phải đi phân tích nữa, ta phân tích nữa, ta lại đâu vào trong một cái thế giới gọi là cái thế giới không cùng, đến cuối cùng của nó là vô cực, đến cuối cùng của nó là không tên không tổ. Như vậy ta gọi nó là cái gì? Ta không gọi là vô ngã nữa thì ta phải gọi nó là tánh không. Như vậy thì từ cái chỗ duyên sanh vô ngã đó, chúng ta mở màn mà chúng ta mở ra một cánh cửa mới. Cái cánh cửa mới được nâng cấp của cái vô ngã. Phần tử hoa này vô ngã, cái ly cơ này vô ngã, cái ly này vô ngã, cái vũ sách này vô ngã, cái chai này vô ngã, cái nghĩa là mấy cái chết này đều vô ngã, và tất cả đều bình đẳng nằm trong một cái tập hợp tánh không. Vì vậy là nó sẽ nằm trong một cái tập hợp tánh không. Như vậy tánh không là gì? Dạ, tánh không là không có tự tánh, chứ không phải nó có cái tánh là không. Đấy à? À, thông thường mà chúng ta không có một cái trình độ phân tích thì đến cái chỗ tánh không này thì chúng ta lại tưởng tượng nó có một cái tánh là không. Cho nên mấy tên say rượu nó mới nói rằng dạo lý của nam vật là tỏ không rồi không tỏ. Đó là cái giáo lý của nhà Phật là có không không, rồi không không có, rốt cuộc là không chút lúc. Thì nó hiểu cái chữ không đó là như vậy đấy. Đây là cái chữ không bao hàm của tất cả những phần tử vô ngã. Cái không bao hàm này có nghĩa là nó không có tự tánh. Vô ngã là không có tự ngã, cái này cũng không có tự ngã, cái kia cũng không có tự ngã, cái nọ cũng không có tự ngã, tất cả đều không có tự ngã, nghĩa là nâng cấp của cái danh tự này lên là tánh không. Rồi khi đó ta mới thấy rằng khi chúng ta học cái đó rồi chúng ta mới có cái niềm tin. Cho nên bước vào đầu là quán tư niệm xứ, rồi quán tư chân cần, rồi tư niệm xứ tư chân cần, tư nguyên tức tiền
đó người ta gọi là trợ đạo, đó là phân bón tưới vào cây. Những cái này gọi là phân bón tưới cho cái cây bồ đề. Cái cây bồ đề này tức là đây là những yếu tố để cho cái cây bồ đề phát sinh, để cho cái cây bồ đề thăng hoa. Cần nhất là anh quán tứ niệm xứ, là quán thân nè, rồi quán thọ nè, rồi quán tâm nè, rồi quán pháp nè. Tứ chân cần à. Ý niệm gì, những cái ý niệm gì mà ác đã sanh, những ý niệm gì ác đã sanh, những ý niệm nào mà còn lộn xộn đã sanh thì chấm dứt. Những ý niệm nào nó muốn sanh ra lộn xộn thì không cho nó sanh. Những ý niệm nào đang tiến đến quả vị thánh cho nó sanh, và nó đã sanh rồi cho nó phát triển. Đó là gọi là tứ chánh cần rồi, tứ như ý túc. Nhưng mà sanh vậy là vừa đủ rồi, là đủ rồi, đừng có tham quá. Tham quá sẽ đứt bông. Bỏ phân như vậy là vừa rồi, bỏ quá chết cây luôn. Như ý túc, dục như ý túc. Niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, đừng tinh tấn quá sụn luôn. Rồi khi mà đã tưới được vào cái gốc cây bồ đề rồi thì nó mới bắt đầu nó bám víu như đó là năm cái rễ lớn. Năm cái rễ lớn đó là gì? Tin, tin cân, tâm cân, niệm cân, định cân, huệ cân. Đó là năm cái rễ của cây bồ đề bám vô trong mảnh đất tâm. Tưới cái đã chưa? Tưới bằng phân gì vậy chưa? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân này là thân gì? Thân này là thân gì? Thân này là quá đẹp trai. Quán thân, rồi quán thọ, rồi quán tâm, rồi quán pháp. Thọ sao? Thọ sao? Thì có thọ là tất cứ khổ. Tại sao biết khổ? Để không khổ là bởi vì con nói nâng cái tính cách đại trà, nó khổ nhiều quý. Mà đa số nó là khổ, kỳ vậy. Trèo non vượt suối băng rừng chỉ gặp nhau có chút xíu vậy mà nó khổ là khổ. Có một chút xíu vậy mà con mắt nó mù không thấy đường đi. Khổ ơi là khổ. Cho nên quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, pháp thì vô ngã. Để chi vậy? Để những cái đó gọi là trợ đạo pháp. Cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Rồi khi cái cây đó nó đã có rễ rồi thì gọi là tín cân nè, tấn cân nè, niệm cân nè, định cân nè, huệ cân nè, tín tấn niệm định huệ. Rồi bây giờ nó phát thành lực gì? Gì? Gì tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Đấy à, tức là nó phải có lực chứ. Khi có kinh có rễ rồi, kinh rễ nó có rồi thì nó cũng có lực chứ. Cái gì? Đó, bắt đầu đó là chúng ta sẽ đi vào thất giác chi, rồi bát chánh đạo, rồi chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng, rồi chánh định, rồi chánh niệm, rồi chánh tinh tấn. Con đường bát chánh đó quét sạch cái chỗ tâm nhân đó, quét sạch tham sân si để bước vào tâm hồn trong sáng thanh tịnh tuyệt vời. Khổng tam muội, vô tướng tam muội, vô pháp tam muội. Đến khi vậy, để bước vào nữa, tức là bốn vô ngại trí, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí rồi đại từ đại bi rồi cộng thêm cái nhất thiết trí, rồi cộng thêm cái đạo chứng trí, rồi cộng thêm cái nhất thiết chứng trí để đạt thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu một chút là biết tất cả đó, biết nó là nếu nó mà chúng ta thấy chậm, mà đã chậm rồi thì chúng ta thấy nó chỉ là một cái pháp để gọi là trừ bệnh cho thuốc, trừ bệnh cho thuốc. Biết nó là hư vọng, nhưng mà từ đối tượng thì từ đối tượng đó bên thường đó, thì nó gọi là từ đối tượng và cũng từ theo công an của thiền. Ví dụ như bây giờ ở chùa tôi chẳng hạn, tôi đã làm chỉnh khắp, tôi có làm một cái tượng cho sư phụ tôi, mà cái tượng đó là tôi làm đúc một cái tượng cho sư phụ tôi, rồi tôi mới nói với thợ điêu khắc này, đó cái thợ mà đúc tượng á, là cái tay phải này là cầm cho tôi cái dùi mỏ này. Nhà sư phụ tay phải cầm dùi mỏ. Tại sao à? Tại sao sư phụ đúc cái tượng mà tay phải của bổn sư của sư phụ lại có tay phải cầm dùi mỏ? Đó là ý chỉ của thiền. Đừng hỏi, đó là ý chỉ của thiền. Tại sao lại đừng hỏi? Con hiểu, con hỏi trời, cái này con phải học dữ lắm con mới hiểu được. Vào một đêm ta còn nhớ xưa xưa lắm rồi, vào một đêm tiết trời tháng 10 giá lạnh. Thế từ tới giờ ta công phu khuya, ta dậy rồi thì trong người vẫn thấy lạnh. Lên tụng kinh nhưng mà hai con mắt ta, và nói chung là tay thì tụng nhưng mà con mắt nó không chịu tụng. Nó cứ sụp xuống rồi nó mong rằng ngủ. Thế cho nên ta tụng để nhất lên nhưng lộn qua ngay để ngủ. Sư phụ ta đi ngang qua thấy ta đưa nhập vào để tam thiền. Ngài mới lấy cái dùi mỏ đó khỏa trên đầu ta chứ một cái cất chân tự. Khi mà nghe ta chứ cái bóp từ trên đầu vang lên, ta hốt như đại ngộ. Từ đó về sau ta luôn luôn tỉnh thức. Mỗi lần ta nhìn vô cái mỏ là ta thấy con cá, mà ta thấy con cá thì nó lại không nhắm mắt. Lẽ nào ta lại nhắm mắt sớm? Cho nên trong cái mỏ nó có khắc hình con cá, là biểu trưng tỉnh thức, biểu trưng cái sự tỉnh giác. Luôn luôn phải mở mắt. Đó, thì để đây nói là yếu chỉ gì? Sư phụ bệnh gì mà đưa yếu chỉ đâu? Tùy bệnh cho thuốc. Bệnh ta là bệnh ngủ, thuốc ta là vitamin mã cốc. Thuốc gì? Đó, cho nên nó là coi như là để tôi nói về cái việc đó. Vì nó đây lấy làm gì? Tôi nhắc lại một cái trận là vô sinh vô ngã. Từ cái trận vô sinh vô ngã này, ta mới bước vào kim cương trí, nhận ra các pháp là tánh không. Cho nên trong cái phần hôm trước tôi mới giảng đó là Đức Thế Tôn dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu như Bồ Tát ta nói lời như thế này, ta sẽ diệt độ cho vô lượng vô số chúng sanh, thì Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát. Vì có sao? Này Tu Bồ Đề, thật không có cái pháp tên là Bồ Tát. Thế cho nên Phật nói tất cả các pháp đều vô ngã, đều vô nhân, đều vô chúng sanh, vô thọ giả. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như lời như thế này, ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, thì ắt không phải là Bồ Tát. Vì cái sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật, tức chẳng phải trang nghiêm, ấy mới gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không đạt được pháp vô ngã như vậy, không được cái pháp vô ngã như vậy, thì mới thật sự đã là Bồ Tát. Tức là tất cả các pháp đều không có tự ngã. Từ cái chỗ này Bồ Tát làm cái cơ sở căn bản cho tiến lực. Từ cái chỗ tiến lực này Bồ Tát sẽ bước vào chỗ thấy rõ chân tướng của vạn pháp là tánh không. Và khi đã thấy rõ chân tướng của vạn pháp đó là tánh không, tức là nó chẳng có tự tánh, thì Bồ Tát biết rõ tâm của chúng sanh có thể động theo duyên theo cảnh, và khi đã động theo duyên theo cảnh thì sẽ tùy định cho suốt. Cho nên Bồ Tát cũng chính là danh tự. Tôi nhắc lại cái phần đó, cho nên bữa trước tôi có ra câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hôm nay chúng ta lại qua một cái phần nói khác. Phần mới là Đức Thế Tôn dạy, này Tu Bồ Đề, ý anh nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý anh nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế, Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý anh nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế, Như Lai có Phật nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở trong sinh hằng cả bao nhiêu các, Phật nói là các chân. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai nói đó là các. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong một sông hằng có bao nhiêu các, có những sông hằng bằng số các như thế, các thế giới của chư Phật bằng số các của những con sông hằng như thế. Như thế thật là nhiều chân. Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, trong các cõi nước đầy dẫy như thế, tất cả chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết rõ. Vì có sao? Vì Như Lai nói các tâm đều chẳng phải tâm. Cái câu những cái phần nó rất là quan trọng. Vì có sao? Vì Như Lai nói các tâm đều chẳng phải tâm, ấy gọi là tâm. Vì có sao? Này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Như vậy ở đây Đức Thế Tôn nêu ra cho Tu Bồ Đề thấy rõ danh sinh hành có bao nhiêu cát. Sinh hành có bao nhiêu cát? Bây giờ đừng nói sinh hành đấm cát ở trước mặt mình kia này là gấp bao nhiêu hộp. Đừng có nói là sông Hằng, chỉ nói rằng một xe tải chừng 10 khối cát bao nhiêu hộp. Mà đằng này là Đức Thế Tôn nói rằng số cát sông Hằng lại là nhiều, số cát của vô số sông Hằng có nhiều chứ. Ngài Tu Bồ Đề đáp lại là bạch Đức Thế Tôn, số cát của một sông Hằng đã là nhiều, và số cát của vô số sông Hằng thì không sao tính đến được. Đức Thế Tôn nói rằng như trong một sông Hằng có bao nhiêu cát, và vô số sông Hằng có bao nhiêu cát, các thế giới của cõi Phật bằng số các cái sông Hằng ấy. Như thế có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch là rất nhiều. Phật mới bảo Tu Bồ Đề, trong các cõi nước đầy dẫy như thế, mà trong đó có vô lượng vô số vô biên chúng sanh ở trong vô số thế giới, như số các cái nhiều sông Hằng đó, mà chúng sanh nào nó cửa quậy như thế nào, ta đều tâm của chúng sanh đó nó nghĩ gì thì ta ngồi đây đều biết rõ. Xin lỗi là chúng ta nói cái cầu Sài Gòn kia 1.000 như vậy có bao nhiêu người đi, ta ngồi đây đều biết rõ. Cái cầu đó một ngày có bao nhiêu người đi mà mình ngồi đấy đây, các vị ngồi trong đạo tràng này biết rõ là một ngày có bao nhiêu người đi đó, chỉ thoáng một cái là biết luôn, không cần phải suy nghĩ. Ở đó nó chỉ có hai người rưỡi loại người đi. Thứ nhất là nam, thứ hai là nữ, còn nữa người nữa thì ra tức là bê đê. Cần gì phải đến? Ta đã nói là ai muốn đến thì ta nói cho cái số mà đến. Qua ra tàu Sài Gòn ở đến, ngồi đó mà đến. Ta nói một ngày có 1 triệu lượt người đi. Đó là đi. Tại đây như lai đều thấy rõ và đều nói đúng 100%, không sai. Cây Bồ Đề ở trước kia có bao nhiêu lá? Hỏi sư phụ nói ngay không cần phải đếm. Bao nhiêu lá? Ngài dám nói là đó, ở đó có năm, đó gọi là 5 triệu la. Tại sao sư phụ nói là 499.000? Ông ta nói 5 triệu, chẳng là 5 triệu, không ly một lá nào, chẳng tin. Đến đi. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói gì? Tức là Như Lai nói các tâm đều chẳng phải tâm, tâm buồn, tâm giận, tâm thương, tâm ghét, tâm phải, tâm trái, tâm hơn, tâm thua, tâm tốt, tâm xấu. Đó gọi là tập chúng duyên sanh. Đó là do tinh tầng thức nảy sanh. Mà đã là chân cần thức nảy sanh thì nó không có chỗ nương ra, thì nó không có chỗ nắm bắt phàm sở hữu tướng giới thị hư vọng. Vậy thì tâm nào là tâm quá khứ, vậy thì tâm nào là tâm hiện tại, vậy thì tâm nào là tâm vị lai, quá khứ tâm bất khả bất, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba thời tâm đều không có chỗ để nắm bắt. Do đó ta biết rõ tâm của tất cả chúng sanh, tâm mười phương thế giới, mỗi thế giới có vô lượng vô số chúng sanh. À, thì những chúng sanh đó đang làm gì, đang khởi động như thế nào, tại đây ta đều biết rõ, đó là tâm tà vật. Chứ ra, chứ nó tâm vậy, lúc thì nó cười, lúc thì nó khóc, lúc nó buồn, lúc nó giận, mà thương quá. Tà dịch. Vậy thì nó tâm gì vậy? Tâm quá khứ hay là tâm hiện tại? Tâm hiện tại là tâm vị lai. Cái gì quá khứ, cái gì hiện tại, vị lai? Các pháp ta rõ là không có đầu mối, không có chung cuộc, thì chỗ nào là quá khứ, chỗ nào là hiện tại, chỗ nào là vị lai. Chỉnh khoảng lại thì ta nói có quá khứ, chỉnh khoảng lại thì ta nói có hiện tại, chỉnh khoảng lại ta nói có vị lai. Còn cái thực thể của thời gian thì không tên tuổi, không mặt mũi. Vậy ta biết rõ là không mặt mũi, không tên tuổi, thì cần gì ta phải biết nó mấy tuổi? Rồi, hôm nay chúng ta học cái đó, vậy. Phật nhãn đó thì có bao nhiêu chúng sanh, có bao nhiêu thứ tâm niệm. Và ở đây có giả sử rằng trong tất cả các cõi nước đầy dẫy như số cát của vô số sanh hằng. Tức là nếu có những chúng sanh nhiều, nhiều như là số cát của vô số sanh hằng. Đó. Thì ngay trong một niệm, Đức Thế Tôn biết rõ, biết rõ cái tâm niệm của tất cả chúng sanh đó. Nghĩ gì, hướng về đâu. Bởi vì khi chúng ta hình thành ngũ nhãn cái ngũ nhãn ở đây tức là nói về nhục nhãn, tức là con mắt thịt, con mắt bình thường do cha mẹ sinh ra. Còn thiên nhãn tức là mắt trời, mắt có trời. Cho nên trong cái phần mà những cái vị mà họ giảng, họ dịch đây nè, những cái bộ kinh mà được giảng dịch đây thì người ta nói rất rõ. chúng ta chỉ có nhục nhãn. Thiên nhãn là con mắt của chư thiên. Thường thường thì chư thiên xa thật xa cũng thấy, nhỏ cũng thấy. Thế nên nói Phật dùng thiên nhãn nhìn trong bát nước, thấy có vô số vi trùng. Rồi mở mặt ra là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, nghĩa là Phật nhìn trong bát nước có 84,000 vi trùng. Như vậy thì cái nhìn của Phật đó là cái nhìn bằng của Ngài, tức là cái nhìn bằng thiên nhãn. Và hiện nay chúng ta là phải nhờ kính hiển vi mới thấy được vi trùng. Phật không cần kính hiển vi cũng thấy được. Chính vì được thiên nhãn mà Ngài thấy. Ví dụ như là nhìn ngôi sao thì Phật cũng biết đó là thế giới, là những thế giới. Này, chúng ta không nên giảng mà cũng không nên biết như vậy. Bởi vì thiên nhãn ở đây tức là con mắt thiện, chứ không phải là con mắt trời. Rồi lễ nhỏ nó hỏi, mấy đứa nít nó hỏi trời ở đâu rồi mình cà cuốn. Nếu mày nhỏ đi chỗ khác chơi đừng có hỏi chuyện của trời. Rồi Phật cho quán nhất bác thủy bác vạn tứ thiên trùng. Bác thủy ở đây là biểu trưng cho cái tâm thủy. Cũng giống như ta nói là như mặt nước hồ thu tâm sinh và yên lặng. Chúng ta dùng cái tâm như mặt nước hồ thu tâm sinh và yên lặng để lắng nghe. Lắng nghe gì? Pháp. Trong cái tâm thủy của chúng sanh đó, nếu mà chúng ta nhìn thì thấy nó lao sao 84,000. 84,000. Vi tế bệnh khác nhau, gọi là trùng bệnh. Ai dịch ra là vi trùng của 84,000. Phật quan nhất bác thủy bác vạn tứ thiên trùng, thích cái chữ trùng của mình dịch ra là vi trùng. Ai bảo dịch vậy đâu. Giờ là Phật dùng thiên nhãn, còn chúng ta bây giờ phải dùng kính hiển vi. Nó nhìn xem lấy cái trí tuệ của chúng ta hành thâm bát nhã mới thấy rõ trong cái thân năm ấm này nè, nó có đầy dữ những cái lầm chấp, những cái mê muội sinh ra 84,000, tức là 84,000 cái trần lao vô nhiễm, cái phiền não. Tự nhiên mình nhắn vô vi trùng rồi mình ví dụ Đức Phật như một nhà khoa học vĩ đại. Ngài không cần cái nguyên vi mà nhìn trong bát nước cũng thấy ly chi vi trùng. Tức là trình độ Phật Pháp quá ư. Rồi đem so sánh Phật, đã kêu chữ Phật mình cứ luôn luôn mình nhất quán, gọi là học Phật thì phải nhất quán, mình định nghĩa cái từ Phật đó hả? Tướng phạn là gì? Nói là tướng phạn rồi, nếu mà Việt Nam dịch là gì? Cái một bậc đại giác ngộ, trong đó có ba đặc tư là tự giác, giác tha, giác thảnh. Rồi mình học thuộc lòng cái đó mình không hiểu, mình quên đi, cả quán tức là mình quên đi. Một nghĩa là một bậc cái trí tuệ siêu việt. Thì đó gọi là Phật. Mà là cái trí tuệ siêu việt thì cần gì cái so sánh với các nhà khoa học.
đang là một bậc gọi là một đấng dân chủ có trí tuệ siêu việt, của chất cái đấng dân chủ đó đem sao với các nhà khoa học, rồi nói rằng Phật cũng là một nhà khoa học, tức là ông cô bằng tuổi của cháu. Nếu mà nói về tuổi tác thì một ông cô nội đi so sánh với một đứa chắc đứa chích của ông cô nội đó, nói là hai người này bằng tuổi với nhau. Phật cũng là một nhà khoa học. Đức Phật, anh quên mất cái định nghĩa về từ Phật rồi. Từ Phật tức là nói đến trí tuệ siêu việt. Mà đã nói đến trí tuệ siêu việt thì đem cái trí tuệ nào để mà so vào cái chỗ siêu việt đó. Nếu một nhà khoa học mình đạt đến nhà khoa học có trí tuệ siêu việt, tức là cái nhà khoa học đó đã vượt lên trên cái phạm trù của khoa học rồi. Rồi xem một đất nước thì thấy trăm vạn bốn ngàn con vi trùng. Nếu ta đã đặt ra cái quy giới thì là đi đứng nằm ngồi hành tụ tọa ngọ là đủ một ngàn oai nghi, rồi từ một ngàn oai nghi đấy là nhiếp lục như nhiếp thiện pháp như sự hữu tình là ba ngàn oai nghi. Ba ngàn oai nghi không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời thư dệt, nói lưỡi đôi chuyện, nói lời hư ngôn, nhân cho bảy lên là hai vạn mốt. Hai vạn mốt là không tham, không sân, không si, không tà kiến thì gọi là tâm vạn tư. Người ta tu hành có tâm vạn tư, cái diệu hạnh như vậy, để từ tâm vạn tư cái tình bệnh, cái căn bệnh, cái phiền não nó dương không tâm vạn bốn ngàn con vi trùng. Tức là cái trình độ, thứ nhất là cái trình độ phân tích không có, cái trình độ tối thiểu, bởi tôi cho nên là cái trình độ tối thiểu của văn hóa phải có cái tốt nghiệp phổ thông tư học, anh mới nhìn thấy, anh mới dễ dàng, gọi là thông ngũ minh, nó dễ dàng, nó phân tích dễ dàng, nó tìm hiểu. Và ít ra có cái trình độ khoa học chút đỉnh, mà thôi tôi nói tốt nghiệp phổ thông tư học đó, tầm cỡ tư học thì có một cái trình độ khoa học tối thiểu, để chúng ta có thể mình nhìn vào những cái lời dạy của Đức Phật, dùng dụng pháp thế gian. Thiên nhãn tức là con mắt của lương tâm, con mắt của công bằng, của lẽ phải, con mắt trời, là cái dùng chữ trời đó là để cho nói là tất cả những điều thiện. Làm thiện thì sanh thiên, mà thiện là gồm có những gì, tức là một cái quy ước pháp về thiện. Cái quy ước pháp về thiện là không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Rồi đó là không sát, không đạo, không dâm. Đó là gọi là thập thiện. Làm đúng cái quy ước pháp của 10 điều này thì đương nhiên lương tâm của con người đó sẽ trình thiện và được nâng cấp lên, đó là trời. Thiên đẩy lên một cái là con mắt này là con mắt của chư thiên, ta phong phú quá, cũng như người ta kêu là trời thiên đại thánh. Trời thiên đại thánh là ở đâu để ra đấy? Chứ là do cái ngọn bút của Ngô Thừa Âm để ra, chứ đâu phải trời để ra. Cái cây bút tài tình của tác giả Ngô Thừa Âm ngồi trong đêm khuya thanh vắng mới để ra, tự trong núi đa cảm thọ khí âm dương của trời đất đúng vào lúc nào đúng vào lúc nó muốn nổ là nó nổ một cái bầm vọt lên con khỉ. Rồi người ta cầm cái bút ta viết như vậy. Rồi từ đó về sau người ta đặt ra cái chữ tề thiên, tức là tề thiên đại thánh, là vị thanh lớn sắp xếp việc trời. Tề đây là tề gia trị quốc bình thiên hạ,
chấp chiếc việc trời, một con thánh lớn chấp chiếc việc trời, đó là con khỉ đột. Tâm vương ý mã, tâm như con vượn, ý như những con, như là con ngựa. Nhưng mà ngựa ngồi đây thì buộc yên cương một chỗ là chỉ cỡ được một con. Nhưng mà nó ngồi đây là cỡ được một con, nhưng mà còn một bầy ở bên cạnh đang chạy bẫy. Tức là một con thì buộc yên cương, tức là nghĩa là coi như là mang tay rồi mang mắt rồi này khác cái nọ, rồi buộc yên rồi buộc ngàm rồi nó đi vậy. Vậy cho ai biết, cái ngồi nghĩ là trưa nay ăn cái gì đâu. Ngồi đây đâu có ai biết là trưa nay gặp ai ở đâu, chút nữa gặp ai ở đâu. Đó là một bầy chạy bậy. Một con thì được cỡ, nhưng một bầy thì chạy bậy. Cho nên rồi như vậy, tức là coi như mình là đã lầm lạc, rồi đưa chứng nhân lầm lạc. Chứng nhân là con mắt trời, trời nào tôi nó hỏi cái trời nó, đây là con mắt